Xin kính mời cộng đoàn nghe lời phục vụ trong tuần. Hôm nay Chúa Nhật thứ ba thường niên Thánh Vịnh tuần 3. Giáo huấn số 8. Giám mục đoàn và vị đứng đầu là Đức Giáo Hoàng. Tiếp theo, mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong giáo hội địa phương của Ngài. Như vậy, mỗi giám mục thực thi quyền mục vụ của mình trên phần dân Thiên Chúa được ủy thác cho mình. Với sự trợ giúp của các linh mục và phó tế, nhưng với tư cách là thành viên giám mục đoàn, mỗi giám mục tham dự vào sự quan tâm đến với tất cả giáo hội. Các ngài thực thi sự quan tâm đó trước hết bằng việc điều hành tốt giáo hội riêng như một phần của hội thánh phổ quát. Như vậy, các ngài mưu ích cho toàn nhiệm thể, cũng là thân thể của các giáo hội. Mối quan tâm này được đặc biệt hướng đến những người nghèo, những người bị bách hại vì đức tin, cũng như đến các thừa sai đang hoạt động trên toàn trái đất. Các giáo hội địa phương lân cận và có chung nền văn hóa tạo thành những giáo tỉnh hay những tập thể lớn hơn được gọi là giáo miền hay địa hạt thượng phụ. Các giám mục của những tập thể này có thể họp công nghị hay công đồng giáo tỉnh. Cũng vậy, ngày nay các hội đồng giám mục có thể góp phần một cách đa dạng, phong phú để ý kiến tập đoàn được áp dụng cụ thể. Công đồng Vaticano II Hiến chế Tiến lý Lumen Gentium số 23, Giáo lý Hội thánh Công giáo các số 886-887. 22 thứ hai, Thánh Vinh Sơn Phó Tế Tự Đạo. 23 thứ ba, 24 thứ tư, Thánh Francisco Salesio Giám mục Tiến sĩ Hội thánh Lễ nhớ. 25 thứ năm, Thánh Phaolô Tông đồ trở lại Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26 thứ sáu, Thánh Timoteo và Thánh Tito giám mục Lễ nhớ. 27 thứ bảy, Thánh Angela Merici trinh nữ. 28 Chủ nhật thứ bốn thường niên Thánh Vịnh tuần 4. Rao hôn phối. Rao lần thứ ba, có anh Gioan Bautista tân hùng mạnh, con ông Gioan Bautista tân hùng và bà Maria Ngô Thị Thu, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416/6/36 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Hải Lý tân tòng, con ông Nguyễn Đức Hạnh và bà Phan Thị Thanh Bình, nguyên quán Nghệ An, hiện ngụ tại thôn Minh Hòa, xã Hòa Minh, xã Hàm Minh, huyện Hàm Tân, Nam, tỉnh Bình Thuận, giáo xứ Phaolô, giáo phận Phan Thiết. Rao lần thứ ba, có anh Giuse Nguyễn Mạnh Thái tân tòng, con ông Nguyễn Văn Trọng và bà Dương Thị Bạch Huệ, nguyên quán Bình Phước, hiện ngụ tại 506/49/20F Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Ngà, con ông Doan Nguyễn Văn Đồng và bà Marta Nguyễn Thị Hóa, nguyên quán Hà Tĩnh, hiện ngụ tại xóm Thượng Lồi, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, giáo xứ Trại Lê, giáo phận Vinh. Rao lần thứ hai, con Vicente Lê Hùng Cường, con ông Vicente Lê Hùng Sơn và bà Teresa Nguyễn Thị Hằng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416 trên 6 trên 38D Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Lê Thị Hoàng Quyên, Tân Tòng, con ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Rợp, Quyên Quán, Tây Ninh, hiện ngụ tại ấp An Thành, xã An Thịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, giáo xứ Trảng Bàng, giáo phận Phú Cường. Ai biết những đôi hôn phối rau trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cha chánh xứ? Thông báo 1. Hôm nay Chủ nhật tuần thứ 3 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 1 2018. Sau thánh lễ, các quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thông báo 2. Thứ năm ngày 25 tháng 1 2018, mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại bổn mạng giáo họ Phaolô. Trước thánh lễ chiều vào lúc 17:45, cung nghinh Thánh Phaolô từ giáo họ đến thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Phaolô nhân ngày bổn mạng. Kiều Thánh Phaolô được đặt tại nhà cô Cát, địa chỉ số 86/32 Ông Mích Khiêm, phường 14, quận 11.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng cha.
Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ 3 của mùa thường niên. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sám hối và đón nhận tin mừng. Sám hối để nhận ra mình là người tội lỗi. Nhận ra người tội lỗi không phải để đau buồn, nhưng là để nhìn lại thân phận của mình, để chúng ta biết bám víu vào tình thương bao la của Thiên Chúa. Từ đó để mỗi chúng ta qua chính đời sống của mình, chúng ta mới có thể rao giảng về một Đức Kitô yêu thương, về một Thiên Chúa nhân từ cho anh chị em cần đến lòng sám hối. Cùng với tất cả những tâm tình và ý nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này, cầu bình an cho giáo xứ, cho gia đình, cho mỗi cá nhân của chúng ta, cùng với tất cả các ý lễ mà có ý xin trong thánh lễ này, xin Chúa thường đón nhận. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã có phạm nên Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Oh, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kế đời với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào và là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài tiết sách ngôn sứ Jonah. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah rằng: hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố: Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa, họ công bố lần ăn chay và mặc áo vải thô. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ và đã không giáng xuống nữa. Đó là lời Chúa.
Đường nào Chúa là tình yêu và trung thành dành cho những ai tuân giữ luật Ngài ban. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa và dẫn con theo chân lý của Ngài, vì Ngài là thần linh tế độ cho con. Ngày đêm con vâng tin, lòng thương xót Ngài.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Tôi xin nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hãy làm như không khóc. Ai vui mừng như chẳng mừng vui. Ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dụng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ trải lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Zebêđê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zebêđê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em rất thân mến, Chủ nhật tuần trước chúng ta được nghe tường thuật về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ, và hôm nay Chủ nhật thứ hai cũng gần với chủ đề đó, nhưng Chúa Giêsu đã gọi một cách dứt khoát. Và các môn đệ ở đây, bốn ông được nhắc đến, cũng đã theo Chúa hay đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu một cách mạnh mẽ hơn. Rồi chủ đề hôm nay nữa được kèm theo cũng là một chủ đề quan trọng, đó chính là Chúa Giêsu mời gọi sự sám hối và đón nhận tin mừng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bắt đầu đời sống công khai của Chúa Giêsu, Ngài lại mời gọi con người cần phải sám hối và đón nhận tin mừng. Và chúng ta lưu ý một chút nữa, nơi địa điểm hay xuất phát của đời sống công khai và hoặc là lời rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài không chọn những nơi mà đông dân Do Thái, nhưng Ngài đã chọn Galilê được gọi là vùng của dân ngoại. Bởi vì ngay trong đêm Giáng sinh, các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng biết rằng: tôi muốn loan báo cho các bạn biết rằng một tin vui rằng đấng cứu thế đã được sinh ra. Và Chúa Giêsu đã chọn Galilê như là khởi điểm của sứ vụ của Ngài để nói nên sự phổ quát của nước Thiên Chúa, nghĩa là nước Thiên Chúa được dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành riêng cho những người Do Thái hay còn gọi là dân tộc mà được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng ở đây muốn nói đến sự phổ quát, nghĩa là nước Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, như là một kho tàng, một kho báu mà con người cần phải nắm lấy những cơ hội mà nếu có thể đến với mình. Thế nhưng để có thể nắm lấy cơ hội hoặc là đón nhận tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi con người cần phải sám hối. Nói đến sám hối có lẽ chúng ta lại ngại ngùng, chúng ta không muốn nhắc đến, Bởi vì chúng ta nhìn lại thân phận của con người, ai chẳng có tội, ai chẳng có lỗi, ai mà chẳng có những phút sai lầm, ai mà chẳng có những phút lỡ làng, hoặc là ai mà chẳng yếu đuối. Chính vì vậy mà nhiều anh chị em nghĩ rằng thôi, con chẳng đi xưng tội làm gì nữa đâu, bởi vì con xưng rồi con lại tái phạm, hoặc là lại có người nói Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, tôi không cần phải đi xưng tội, chỉ cần đập ngực thống hối ăn năn là Thiên Chúa tha thứ. Vậy cả hai ý kiến trên đều mang ý nghĩa tiêu cực. Có một câu chuyện kể về cây thánh giá ở bên Tây Ban Nha thế này. Nhiều du khách đã ngạc nhiên khi bước vào trong nhà thờ, thấy cây thập tự ở trên đó Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh một tay trái và hai chân, còn tay phải thì hình như Ngài đưa ra về phía trước. Và câu chuyện được kể lại như thế này. Có một hối nhân, anh rất chịu khó đi xưng tội. Anh xưng tội thì lần nào cũng vậy, những tội anh xưng đi xưng lại là những tội mà anh thường tái phạm. Và lần nào vào tòa giải tội, vào tòa xưng tội thì anh đều dọn mình và tỏ lòng thống hối một cách rất là nhiệt tâm. Thế nhưng cha giải tội là cha xứ thì nghe mãi và nghe quen thì nhận ra đây là một con người mà xưng đi xưng lại cũng chỉ vì một tội ấy. Thế rồi cha giải tội nói, đây có lẽ là lần cuối, nếu mà lần sau anh đến mà cùng xưng các cái tội này thì tôi sẽ không tha tội cho anh nữa đâu. Thế rồi người hối nhân trở về, trên đường về mang một tâm trạng nặng trĩu trong tâm hồn, bởi vì anh thấy rằng anh xưng thú, anh đã cố gắng, anh đã cầu nguyện, thế nhưng anh lại vẫn phạm cái tội ấy. Thế rồi anh lại đi xưng tội. Và quả thật như lần trước cha giải tội đã nói, và lần này khi nghe lại, người hối nhân lại cũng xưng thú những tội đó. Vị linh mục quản sứ đã nói, tôi không thể tha tội cho anh được nữa, bởi vì anh lạm dụng lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nhưng chính giây phút ấy, linh mục giải tội và kể cả hối nhân nghe thấy có tiếng động ở trên bàn thờ, và từ trên thập giá, từ trên chốn cao ấy đã vẳng lặng xuống. Cha đã đổ máu cho hối nhân này, chứ không phải đổ máu cho con. Chính vì vậy mà Ngài đã giơ tay ra khỏi thập giá để ban sự bình an, và đặc biệt đó là sự tha tội cho tội nhân. Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, nhìn lại cuộc sống của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại không có những lúc yếu đuối và sa phạm sao? Thế nhưng có lẽ chúng ta lại nhìn sự sai phạm, sự lỗi phạm của những anh chị em khác mà lên án, mà kết án một cách bất công. Còn lại thân phận của mình thì hầu như chúng ta lại không được đụng chạm và nhìn đến. Vậy phải chăng nước Thiên Chúa đến là dành cho tất cả mọi người? Và nói như thánh, như tổ phụ Angeli đã nói thế này, vậy phải chăng sự hiện diện của Thiên Chúa không phải là sự vui mừng, và sự hiện diện của Đức Kitô không phải là triều đại của Ngài đang ở giữa chúng ta sao? Vậy Chúa Giêsu đến để Ngài mang niềm vui, mang hạnh phúc, và đặc biệt là ơn cứu độ qua cái chết và sống lại của Ngài, để rồi chúng ta được cứu độ. Thế nhưng để mang trọn thân phận của con người và giải bày tình yêu của Thiên Chúa, Đức Kitô đã đến, tức là triều đại của Ngài đang hiện diện. Vì vậy triều đại của Chúa Giêsu đã đến, và Ngài kêu gọi và Ngài hướng dẫn cho chúng ta rằng cần phải sám hối để đón nhận tin mừng. Thế nhưng để đón nhận tin mừng cách nào đây? Vậy phải chăng mỗi chúng ta tự cách riêng mình chúng ta không thể làm được, mà cần phải có ơn Chúa, cần có những người hướng dẫn. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã mời gọi những con người cộng tác vào sứ mạng của Ngài. Nói đến đây, cũng có thể những anh chị em nói rằng tôi không có khả năng, hoặc là vốn liếng giáo lý của tôi có giới hạn, hoặc là tôi không có khả năng ăn nói. Thế nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa đặt để nói như theo Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa ban tặng cho con người, có người thì có khả năng về ngôn ngữ, có người có khả năng nói tiên tri, có người có khả năng nói, có người rao giảng, nhưng có những con người biết phục vụ một cách âm thầm. Miễn sao rằng lời mời gọi của Đức Kitô mà được con người đáp trả lại một cách mau mắn và nhanh gọn. Ở đây chúng ta thấy có hai cặp anh chị em, hai anh em. Cặp thứ nhất chúng ta thấy họ đang thả lưới dưới hồ, và Chúa Giêsu gọi hãy theo tôi, hãy theo thầy, hãy theo ta. Ngay lập tức hai anh em đã theo Chúa Giêsu. Và rồi Ngài đi xa hơn một chút, thấy hai anh em là Giacôbê và Gioan đang vá lưới với cha và các người làm công, khi được Chúa Giêsu gọi hãy theo thầy, ngay lập tức họ bỏ lại. Rồi tin mừng của Marco rất là ngắn nhưng mà đã miêu tả cho chúng ta thế này: khi nghe Chúa Giêsu gọi, lập tức họ rời bỏ. Họ rời bỏ cha của mình, rời bỏ những người làm công, rời bỏ kể cả thuyền lưới để theo Chúa Giêsu. Vậy các anh chị em lại đặt câu hỏi thế này: tại sao Chúa Giêsu gọi và lập tức họ theo? Thưa, bởi vì như bài tin mừng của tuần trước chúng ta thấy, họ đã được chính thầy của mình là Gioan Baptista, hay gọi là Gioan Tiểm Hô, đã giới thiệu cho các ông rằng đây chính là Chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Và rồi điều gì xảy ra? Họ đã theo Chúa Giêsu và đã ở lại với Ngài cả một buổi chiều, và họ đã nhận ra đây chính là đấng Messiah. Thế cho nên khi Chúa Giêsu gọi, lập tức họ từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Ngài. Thế cho nên cuộc cải trần gian là những thứ rất cần thiết cho cuộc sống của con người, thế nhưng đôi khi nó lại trở nên rào cản đối với chúng ta. Tuần trước con được mời đến làm phép một ngôi nhà, thì con tưởng rằng ngôi nhà được xây lại, ngôi nhà được xây mới, nhưng khi đến nơi thì thấy ngôi nhà ở ngoài vẫn còn cũ lắm, nhưng mà vào trong thì được lát lại nền, được tô lại sơn rất là sạch sẽ, sáng sủa và đẹp. Và con đã làm phép nhà một cách rất sốt sắng, và sau đó thì gia đình mời ngồi lại để uống nước và nói chuyện. Người vợ mở lời trước và chị đã khóc. Chị khóc kể lại tại sao hôm nay chúng con mời cha đến làm phép nhà mà không phải là một ngôi nhà mới, chỉ là sơn sửa lại, lát lại nền trong nhà mà thôi. Và người chồng thì ngồi bên cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Họ đã tâm sự và kể lại đời sống hôn nhân của họ. Họ có hai người con. Người con thứ nhất thì năm nay đang học đại học năm thứ hai, còn cháu thứ hai thì đang học lớp 9. Nhưng họ đã sống ly thân, cùng sinh sống trong một gia đình nhưng có hai nội cơm riêng. Và người cha đã phải thú nhận rằng trong hơn 6 năm qua con đã không làm tròn bổn phận của người cha đối với các con, và hình như không sống chu toàn cái bổn phận làm chồng đối với vợ của mình. Thành thử ngôi nhà này nó không thực sự là một tổ ấm. Và rồi vừa đây chúng con đã đi đến quyết định tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau, và bắt đầu khởi việc bằng cách lát lại nền nhà cho cao hơn, sơn sửa lại nhà và đặc biệt phòng cho các con. Và chúng con đã chung tay làm. Cho dù con làm đây không đẹp lắm, nhưng đây chính là công sức của hai vợ chồng làm mà không mượn thợ bên ngoài. Nghe cảm động quá, ngồi hai anh chị chia sẻ. Nhưng điều ở đây muốn nói lên quan trọng, họ được gàn gắn lại do chính những người bạn của họ, những anh chị đã sống với họ, và họ đã không ngừng cầu nguyện để cố gắng nối kết hai con người lại với nhau, và họ đã thực sự hạnh phúc. Chính vì vậy mà bữa tiệc gọi là bữa tiệc nhưng mà là bữa cơm nhẹ nhàng, có rất đông bạn bè. Họ muốn tri ân những con người đã giúp họ, đã hàn gắn lại tình yêu cho họ. Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, đừng sợ rằng chúng ta không có khả năng giảng đạo, chúng ta không có khả năng về kinh tế, nhưng chúng ta qua đời sống, qua thực thi bác ái, qua lời nói và qua hành động mỗi ngày, chúng ta có thể hàn gắn những con người biết sám hối để trở về với Thiên Chúa. Vậy lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con trở nên dấu chỉ của bình an. Xin cho lời nói và hành động của chúng con trở nên bình an như những mối dây liên kết lại, để những anh chị em họ nhận ra cần phải sám hối để trở về với Chúa. Amen. Tôi tin kính mộ Thiên Chúa, Thank you. Anh chị em thân mến, sám hối và tin vào tin mừng là những việc người Kitô hữu cần làm thường xuyên suốt cả cuộc đời. Ý thức thân phận tội lỗi và tin tưởng mãnh liệt vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh không ngừng khuyên nhủ con cái mình thành tâm sám hối để được hiệp thông với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời khuyên bao thiết tha của hội thánh được con tin hiểu ân cần lắng nghe và cố gắng thực hiện mỗi ngày. Thế giới chỉ được hướng hòa bình thật sự khi toàn thể nhân loại sống sứ điệp yêu thương của tin mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho con người trên trái đất hôm nay biết chân thành yêu thương nhau để nhân loại được sống trong hạnh phúc và an bình. Trung thành đọc tin mừng mỗi ngày, suy niệm và đem ra thực hành để ngày càng lên hoàn thiện hơn như Cha trên trời là những việc làm hết sức quan trọng trong đời sống đức tin của tất cả những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết mồm lên việc đọc và sống lời Chúa. Đức bác ái đòi buộc người tín hữu tôn trọng tha nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong công đoàn giáo sư chúng ta đừng làm phiền lòng ai, nhưng biết cố gắng đem lại niềm vui cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ Chúa, xin cho tất cả chúng con hiểu được tình thương kỳ diệu của Chúa và dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thánh nhân để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng thanh thần mà thanh hoa để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính xác.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc còn là chính đáng, vay đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn của loài người. Chúa đã dựng nên dấu hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài. Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nổ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm tinh Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tốt nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lăn rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Hồng Y Gioan Baptista, hai Đức Cha Phụ Ta Giuse và Luis chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin thương đến tất cả những tâm tình ý nguyện chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Chúng con xin tạ ơn. Chúng con xin cầu cho các linh hồn tiền nhân, các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại, bốn linh hồn Maria, hai Giuse, John Baptista và linh hồn Francisco là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Lạy Chúa, xin thương ban bình an xuống trên giáo xứ, trên gia đình và mỗi cá nhân chúng con. Xin Chúa cùng đối thương đến những anh chị em, đặc biệt các bệnh nhân nơi bệnh viện, nơi tư gia. Xin Chúa thương củng cố và nâng đỡ họ qua chính đời sống phục vụ của mỗi chúng con. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kiên thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hay thấy được và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta ra nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sao, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay chúng tập hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì công quyền, vĩ lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đem lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin quý ông bà anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. đường cứu độ, là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an, và mọi ánh mừng đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cây đôi của từ sông, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhân, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm cha của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tình gặp nơi ông bà cha mẹ, muốn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm cha làm người, xin thánh cha thất thủ hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi ta sao thường thân, và loan cao Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống hơi cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và máu thánh Đức Kitô con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin quý ông bà anh chị em ít phút để thông báo hôm nay Chủ nhật tuần 3 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 1 năm 2018. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thứ hai là ngày 25 tháng 1 năm 2018, mừng kính thánh Phaolô tông đồ trở lại bổn mạng giáo họ Phaolô. Trước thánh lễ chiều vào lúc 17:45, cung ninh thánh Phaolô từ giáo họ đến thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Phaolô nhân ngày bổn mạng. Và kiều thánh Phaolô được đặt tại nhà cô Cát, địa chỉ số 86/32 ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11. Và thông báo thứ hai là có hai con bên mái ấm tình thương, các em thanh niên khuyết tật có làm ra những sản phẩm tình thương, chẳng hạn quạt, đũa, bút bi, nhờ xin quý ông bà anh chị em mua dùng các em cũng như là ủng hộ các em, bởi vì đây cũng chính là những địa chỉ những người mà chúng ta cần mở lòng để giúp đỡ cho các em, và đặc biệt là dịp Tết đã gần đến, như được gọi là chờ Tết hay là đưa cái Tết đến gần với những hoàn cảnh gặp khó khăn. Xin quý ông bà anh chị em rộng tay giúp đỡ. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen. Lạy Chúa, con nỡ rơi gần sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy áp nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng thôi nào ai đổi được, bởi Chúa làm có lòng lành, cùng vì lời Chúa ban hứa, con đã trông thấy Chúa. Linh hồn con thấy vì lời hứa ấy, thì đã trông thấy Chúa. Những kẻ làm dân được Chúa chờ đêm ngày, hãy trông thấy người cho nên, vì người đất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thấy. Lạy Chúa, xin mang cho hai linh hồn do An Bao Ti Si Ta và Maria Madalena được nghỉ ngơi.